Coi đi là lệ thường của cái lời ước hẹn của chúng ta. Hôm nay các Phật tử tới tôi thấy cái đông đảo nhiều lắm, có đông đông nhiều hơn những bình thường. Tôi xin gửi lời chúc mừng hết tất cả các vị thân tâm an lạc. Và hôm nay thì như các vị đã nhận rồi hết chưa? Con phương sách mọi một vị ngồi đây, tôi xin cúng dường cũng như trong đó Phật tử đóng góp để góp phần in ra cái này, công sức của tôi cộng lại để cúng dường cho tất cả mọi vị có mặt ở đây một tập rất nhỏ này. Thế thì nhân đây cũng xin nhắc lại, nhắc luôn để quên, bây giờ nó dễ quên lắm, lớn già nó lại chết rồi, chưa chết. Nếu từ đây cho tới một tháng nữa, xin thích những ngày này một tháng nữa, nếu tôi còn đủ sức khỏe như hôm nay, xin mời các vị tới có mặt giống như hôm nay vậy. Và lần sau tôi mong rằng là toàn thể Phật tử về đọc cuốn này, đọc là lấy không mình xin không, rồi về mà không đọc uổng hết công sức nghiên cứu trong này, khá công phu, mà cả ngàn năm nay mới có một người dám viết cái kiểu này, chứ không phải là gần đây có đâu, nó càng ngàn cho hơn chứ. Đối với Phật pháp ta học trên dưới ngàn năm nay không có người nào dám viết kiểu này. Lời nhà xuất bản trước khi cho phép cái này, người ta nói rằng cái này lạ, cho nên nhà xuất bản phải nghiên cứu cả tháng rồi. Và nhà xuất bản xin có đóng góp, nên là đề nghị cho viết cái lời nói của nhà xuất bản đã trước các vị lập. Thì đối với nhà xuất bản mà lẽ ra là mình xin phép 2-3 ngàn là ta cho, nhưng mà đây ta nghiên cứu rất kỹ từng lời từng ý, thậm chí là từng chữ nữa cơ, cho nên nó có cái hơi cái lạ hơn là những cái sách bình thường khác. Vì vậy mà cúng dường đưa tới tay mỗi vị một quyển, không, điều đó rất bằng lòng và rất vui vẻ hết sức. Chỉ có cái điều là nếu rất tiếc là nếu mà đưa tặng cho ai đó, cúng dường ai đó mà về người ta đọc không nổi, người ta ném thì dục đi, thì nếu có như vậy thì đó là điều đáng tiếc, bởi vì khó đọc lắm á, không phải ai đọc cũng bằng lòng. Nghe cái lời của nhà xuất bản trước khi cho phép được in được xuất bản, người ta cũng cho là khó rồi. Những cái ý tứ này gần đây không có, cả ngàn hôm nay cũng chưa có định nói rằng này. Cho nên bữa hôm nay thì tôi đề nghị với đại chúng là các vị, tôi còn muốn làm một việc nữa nhưng mà bữa nay đã không kịp, mà hiện giờ tôi đã làm được coi như là 9/10 rồi. Tôi cho người đọc tương đối là đúng, tương đối là kỹ càng, rồi tôi làm được một cái đĩa để qua một cái mục, tức là một gọi là một tham thiền. Tham thiền thứ 1, tham thiền thứ 2, nhưng trong này tham thiền 41, đối tượng tham thiền 41, 41 cái đối tượng tham thiền chất thức ở trong cái tập này. Thì sau một bài như vậy, nó có ba cái tiếng chuông, mà ba cái tiếng chuông đại đàn chuông này rất là âm thanh rất là dịu dàng và ngân nga, mà nghe đó cái tập quán của Phật tử Việt Nam mà nghe tiếng chuông mà chịu đó mà, thì nghe cái tiếng chuông nó nhẹ nhàng dữ lắm. Tôi làm rồi, nhưng mà có cái là hồi mình đưa vô cái dĩa nó xếp sao nó nhảy số, số 1 cái rồi qua số 7, số 7 rồi qua số 45, cho nên là bây giờ in đại đại nhiều chưa có được. Thì tôi hứa Phật tử cũng có hứa là sau này tôi chỉnh đốn cái dĩa xong rồi đó, thì về các Phật tử ta đau đậu lại để ta sang ra lần sau có thể cúng cho mỗi vị một cái đĩa để nghe, để cho những người trẻ đủ sức đọc thì cầm cuốn sách mà đọc được, còn những vị mà hơi lớn tuổi hoặc là không có đủ thời giờ để đọc đó thì cứ cái đĩa đó bất cứ thời giờ nào mà có rảnh là mình tranh thủ mình bấm nút cái là mình nghe xong một bài đối tượng tham thiền thứ một có ba tiếng chuông rất đẹp, rồi tới bài đối tượng tham thiền thứ hai rồi cũng có ba tiếng chuông rất là nhiệm màu như thế, cho tới hết những sách. Tôi thì tôi nghe cái đó tôi bằng lòng như đó. Mình xin hứa cũng như Phật tử đã hứa là lần sau nếu mà chúng ta còn được tụ hội như thế này sẽ cúng dường cho mỗi người một đĩa, tốt lắm, nghe cái đó nhẹ nhàng lắm. Còn có những người nghe ông đổi thì chuyện nó khác, mà tôi cũng xin thưa là cái này khó lắm. Nhà xuất bản các vị đọc cái lời nhà xuất bản đầu tiên đó là đã thấy khó, nhưng mà trong này nếu mà các vị chịu thiền, tôi xin nhắc là phải tập thiền định, mà tôi xin nhắc một lần nữa là chúng ta phải tập tu thiền định mới có ra trí tuệ, mới là đạo Phật thiền. Còn nếu kéo là chúng ta không phải đạo Phật thiền, đạo Phật lai căn, đạo Phật trà trộn với các cái gì đó. Của tà sư, của ngoại đạo, người ta cũng có quyền viết sách, người ta cũng có quyền gọi là kinh, ta viết kinh, viết sách. Nhưng mà cái tôn chỉ và mục đích của đạo Phật thiệt đó, thì có bị lai căn mà không phải dễ gì ai cũng biết. Cho nên các vị đọc trong cái tập này, các vị thấy hé mở ra được một mớ ánh sáng để cho mình học cái cách để nhìn kinh Phật. Cho nên cái tập sách nhỏ này mong là đại chúng đọc kỹ, và lần sau dựa trên cái ý tứ này mà các vị có thể đề xuất ra rất nhiều câu hỏi, chứ không phải như hôm nay là mới có câu hỏi gì đây thì chưa coi ha. Cái số Phật tử về mà hỏi có như đây thì gặp cái gì, gần cả trên dưới ngàn người mà hỏi có câu gì thôi sao. Giết nữa đi, trong khi chờ đợi cái chuyện này là giết nữa, giết câu hỏi nữa. Nhưng mà xin nhắc là giết câu hỏi là phải chỉ đưa ngay vô câu hỏi, cho đừng nói bạch trên, bạch dưới, bạch qua, bạch lại, bạch thầy, bạch hòa thượng gì đó, không cần cái đó. Câu hỏi một, Phật A Di Đà có thiệt hay không? Nếu tôi Phật A Di Đà là thiệt thì sao hồi đó Phật Thích Ca học tu cái vụ vậy? Phật Thích Ca không niệm Phật Di Đà hồi nào hết. Đấy, ví dụ như hỏi vậy đi. Hai là Niết Bàn cái Cực Lạc đó là khác hay là một? Mà tại sao lại Phật Thích Ca thành Phật rồi không ở nước Cực Lạc như Phật Di Đà cho nó khỏe, là còn lọc ra cái cảnh giới gọi là Niết Bàn chi? Để rồi ông thì bảo thủ Niết Bàn, ông thì bảo thủ cái đất đai gọi là tình độ Cực Lạc, vậy rồi chừng nào bỏ bất nguyên tử vào đây? Hỏi vậy đó. Họ trực chỉ không có nói dòng do, không có bạch hòa thượng, hòa hạ, hòa trung gì hết.
còn nợ là do người ta đặt ra chứ làm cái gì. Cứ kêu bằng thầy thẳng thần, thầy đã là quý lắm rồi, thầy thì kêu đấy. Hoặc hồi xưa mà còn kêu cả thầy thì kêu nó bằng cả thầy thì kêu này cả thầy thì kêu. Còn mình đặt ra như lẽ thì mặt lên mặt xuống nghe mệt quá. Có hợp tình chỉ vậy đi. Rồi ví dụ đọc bữa này thầy nói rằng là cái mật tôn là trong đầu mà không có, thầy vừa vào cái đó là cho tôi biết cái đó, chừng đó tôi trả lời. Chứ trong này nữa mật tôn không phải của đạo Phật đó, tôi dám nói cỡ đó đó không phải là thường đâu. Cái ngàn năm nay không có người dám nói. Người mà đây tôi nói đạo Phật không có mật tôn. Hỏi chưa cho đâu mà nói có thằng hoàng, có cơ sở thằng hoàng. Các vị đạo sẽ thấy trong này đánh giá rằng Đức Phật là con người. Cái gì mà con người không nghe được, không thấy được, không biết được, không hiểu được là Phật không có xài cái đó, không có dùng cái đó để mà hù và biết và lừa lại. Cho nên những cái điều gì Phật dạy là con người phải nghe được, gọi là văn tuệ. Mà nghe được rồi Đức Phật cũng nói các ngươi đừng nghe ta nói rồi vội tin, hãy tư duy bằng thiền định, bằng trí tuệ của các vị, chừng nào thấy đó là đúng chân lý, nên cái việc làm đó ra mà nó có lợi lạc cho thân, cho miệng, cho ý của mình, và đem lại sự lợi lạc an lành cho thân, cho miệng, cho ý của người khác, của xã hội, thì những cái điều mà ta dạy như thế có lẽ như thế cho người, cho mình, cho xã hội, thì điều đó là điều Phật dạy đấy. Và cái nào mà khác cái đó mà con người không nghe, không biết, không dọc, không thấy mà nói là Phật đó, cái đó là cứ bỏ ra mà không có gì tội lỗi hết. Mà mật giáo là kinh đó không được biết, không ai được biết là cái gì hết. Như vậy là văn huệ không có, không có nhân huệ. Mà không có con tuệ thì ta lấy gì ta suy nghĩ? Thành ra tư tuệ không có, vô nhập cơ sở nào mà suy nghĩ và tư duy, cho nên tư tuệ không có. Mà văn tư không có thì tu là tu bậy, tu sai của cái gì đó không biết, chứ không phải là đạo Phật. Cho nên là trong phút này tôi nói mật giáo không có, mà nhà xuất bản cũng lấy làm lạ, đâu tại sao tôi dám nói cỡ vậy. Nhưng mà ta tôn trọng ý kiến của tôi, ta nói là cái đó lạ, mà ta cũng không dám, không đề nghị mình phải bỏ gì hết. Cũng không được, xin phép kinh nguyên của tôi, nhưng mà ta cho là lạ. Còn ví dụ như bây giờ nhiều vị thầy có ông bà thân nhân ta mất, rồi có những vị thầy coi ngày là cái giờ không đi chôn, coi không giờ chôn đám ma mà chôn không giờ. Tôi nói cái không giờ đó cũng không có trong đạo Phật. Nếu mà lấy theo tư tưởng của Á Đông thì không có giờ nào là gọi là không giờ. Từ 11 giờ đêm cho tới 1 giờ khuya đó là giờ tí. Mà anh nói không giờ là anh coi thuộc về cái lịch gì? Cái lịch đó là dựa theo cái lịch của Á Đông hay là dựa theo cái lịch của Tây Phương? Nếu anh dựa theo lịch Tây Phương thì Tây Phương ta đâu có cần, ta đâu cần coi ngày, coi tuổi gì đâu. Chỉ có cái lịch của Á Đông thì mới đặt vấn đề ký sử dụng mạng thành tị và bồi thân dẫu thức hợi để mà trích cái tuổi chết, tuổi sống cho cái người còn. Mà bây giờ anh coi không giờ thì làm sao có cái chữ không giờ trong lịch Á Đông, trong lịch của Việt Nam, của Trung Quốc. Cho nên tôi nói là ví dụ như trong cái giới tu sĩ mà coi ngày coi giờ cho thân nhân, cho bác đến bốn đầu mình vào cái không giờ đó là một sự lừa đảo vô cùng tắc trận mà không có trí thức. Cho nên phần này ta thấy lạ, tại thần giáo đó vậy. Tôi nói cái gì nó hổng giá, cái đó tôi nói nhỏ trong đạo Phật thôi nè. Nó nhỏ nhỏ như những người nào bằng lòng tin cho đạo Phật tôi nói cho chứ, còn cái chuyện lớn của thiên hạ ngoài tôi đâu có dám nói. Đạo Phật của chúng ta còn nhiều cái lắm. Tôi nói rằng đạo Phật của chúng ta còn nhiều cái lắm. Tôi lượm ra đây có 40 chiếc lá, đó là những cái lá trong tay tôi lấy ra, mất có bốn chiếc lá ở trên tay vậy thôi.
Còn những cái sai lầm mà không trúng đề đạo Phật đó, nó nhiều như lá rừng cổ thụ.
Nếu tôi viết tập 2, nếu tôi còn sống, tôi viết tập 2, tập 3, tập 4, cứ có lá hoài vậy, cứ hốt rồi có, hốt rồi có, hốt rồi có.
Mà hốt chưa hết đâu, cả đời tôi có thể hốt cũng chưa hết những chiếc lá mà là sai trái lộn lạo tạp nhạc của Phật giáo. Ở đây là những chiếc lá trong tay tôi, chỉ là những cái mới có bốn mình một chiếc thôi.
Rồi có nghe đó, tôi nghe nói nãy cũng có các vị có ý muốn xin, muốn xin là nên về đó, cho nên là nó thiếu, rồi cũng nhiệt tình quá, rồi người này cũng muốn, người kia cũng muốn, hơi lộn xộn gì đó.
Khoan, đừng dội, đem về coi không nổi rồi, lớn quá còn chỗ tu tùm lum, chỗ tu tùm lum rồi rốt cuộc rồi các vị bị trần sa hoạt đó.
Chữ tôi thì không có đáng kể gì hết. Chữ ngay thì mặc được giờ cũng chưa thở, chứ đừng có khi mà tôi về nhà tôi, rồi các vị về nhà các vị rồi may mắn mới nhớ mới chữ thì không bao giờ tôi sợ. Chữ bây giờ cũng còn chưa thở mà.
Nhưng mà nếu mà bây giờ các vị nào mà đứng là chữ bày bạ rồi, các người khác ở bên tôi đó làm việc cũng ẩu đả là nguy hiểm rồi, xin can.
Ai dễ ghét nhất cũng có người thương,
cho nên là nếu mà ai đó giận tôi mà có chửi tôi bắn tôi gì đó, cũng có người bên đó nhà thì báo trước cho biết vậy, cho nên đừng có chửi ẩu không có được. Không nên, mà ông về nhà chửi là lỗi. Thế thì lần sau dựa trên cơ sở của những cái bài đối tượng tâm thiền này, các vị nêu ra câu hỏi. Từ đây cho tới ngày tôi chết, tôi trả lời câu hỏi không cũng được. Tôi không cần gọi là diễn giảng hay là dạy bảo nữa gì hết á. Cái gì gặp tôi là cứ nêu ra câu hỏi, hỏi hỏi cái gì cũng được, miễn là trong dòng tín ngưỡng của Phật giáo. Đó là một việc. Còn một việc nữa đó, là lần sau nếu mà còn gặp nhau hay nữa, lần sau tôi tặng cho các vị một cái tập ngón tay kim lân thứ 8 mà tôi viết kỳ này đó. Rồi cũng có những phật tử ta được đọc rồi ta nói, ta nói tôi viết kỳ này đó đã nâng trình độ Phật học cho phật tử lên một tầng cao mới. Lên một tầm cao mới. Lần sau cũng sẽ cúng dường cho mỗi một vị ngón tay chỉ thành thứ 8 để nâng kiến thức Phật học cho Phật của Phật tử lên tầm cao mới. Xin nhớ như thế. Và tôi cũng cho đọc luôn cái tập đó, đưa vô trong một cái đĩa, cái đĩa để nối tiếp với cái tài liệu của cái tập sách nhỏ này, nó thành ra nó giống như là ngón tay chỉ chân hai vậy. Cái này là ngón tay, cái này là những chiếc lá trong tay thứ nhất ha, rồi đọc tiếp cái tập thứ 8 đó, cái tập thơ ngón tay chỉ chân thứ 8 đó, nó cái giá trị nó cũng gần như là những chiếc lá trong tay Phật hai, nó nâng tầm cao mới cho kiến thức Phật tử đó. Nhưng mà từ xưa khó nghe, không phải ai cũng bằng lòng. Bằng lòng sao được? Nói những chuyện bằng một cỡ 1000 năm trở lại đây không ai dám nói, thì là sao Phật tử dễ bằng lòng được? Nhưng mà tại sao tôi biết? Tôi đã biết vậy mà tại sao tôi biết? Là vì tôi muốn cho Phật tử mặc tư tu. Nếu là đệ tử Phật thì phải dựa trên cơ sở là giới học, định học, tuệ học.
vô trên cơ sở là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ mà học đạo và hành đạo để kiếm đạo, chứ không phải ai muốn nói gì cũng được. Không phải ai hay đầu trọc là mình nghe, không phải ai là mặc áo vàng là mình nghe, cũng phải ai có chùa là mình nghe nha. Chùa là một chuyện, chùa là ai có tiền ra làm được có gì đâu. Mở ra là 30 tỷ là làm cái chùa rất đẹp rồi, mà mở ra là cỡ, tôi nghe nói giờ có đại gia ta cúng tới cả 1000 tỷ rồi. Nên là cái chùa cái là 230 mẫu đất bình thường, nhưng mà cái đó coi chừng này có Phật ở hay không có khác à, có Phật hay không, và những người mà bỏ ra cả 1000 tỷ có biết Phật là ai hay không, nào đó là chuyện khác, có gặp được Phật hay không. Nhiều khi giờ đi mua tượng Phật cái cao 20-30 thước vậy đó, mà cái người đó trong đời không bao giờ biết Phật là ai, không bao giờ gặp Phật là ông gì, là cái gì, là mình cái đó khác. Các vị hỏi tôi nói vậy là nói có vẻ chống đối hay là phỉ báng những người tu hành, không có. Cái đó là lời Phật đó, Phật dạy phải học vậy, Phật dạy phải học vậy. Cho nên nghe cái của tôi nói là phải thiền định mới biết tại sao tôi nói vậy, tại sao tôi bỏ ra cái 1000 tỷ mà tôi lập chùa 20-30 mẫu đất và tượng Phật cao 15-20-30 thước mà gọi là không thấy Phật trong Phật là sao? Tại vì các vị không học, chứ còn đây là lời bảo Phật sở hữu tốt giai thị hư vọng, dự kiến chưa xuất thi xuất mà tất kiến như lại. À, Đức Phật đã từng đưa ra ta pháp ấn là không vô tốt và vô nguyện, giả pháp giải không chuyên sanh chuyên quyển, giả pháp không có tốt nào hết. Tất cả những cái gì có tốt là một việc hữu như pháp, mà hữu như pháp thì như mộng, như quyển, như bà, như ảnh, như lọ, như điện, như dương diệm, như cà sát, bà phật, như nữ, như nguyện, như cảnh tương tượng. Do vậy cho nên lập ra chùa lớn, tượng to lại rất dữ, mỗi một lần cúng 20-30 triệu một trong một cái nát thiệt giữa Đức Phật, mà lại vậy mà không gặp Phật đó nha, không thấy được Phật đó nha. Tụng kinh mỗi ngày một bộ kinh cũng không thấy được Phật đó nha. Vì sao vậy? Vì do chỉ sắc kiến ngã, chỉ âm thân cầu ngã, thiện nhân hành tà đạo, bất năng kiến như lai. Do trên âm thanh mà tìm Phật, do trên sắc tướng mà tìm Phật, vô trên gõ bỏ tụng kinh mà gọi là tìm Phật, thấy Phật lại Phật, có Phật rồi đó, tu cái đạo tà, tà đạo, người đó không bao giờ thấy được Như Lai Phật nhỉ. Cho nên cái điều tôi nói, cái điều tôi nói tôi bảo chứng từ lời, cái cuốn này bảo chứng từ lời, bảo hiểm từ chữ, chứ không phải muốn nói sao đó. Cho nên là bây giờ thì không cần nhắn nhiều, nhắc nhở về chút vậy đó, rồi các Phật tử về nghiên cứu Phật này, nghiên cứu mà rất mong là các Phật tử nghiên cứu thật kỹ. Do vậy mà mỗi một bài vậy đó, qua một bài là cũng cho để ba cái tiếng chuông này, chuông khí như thời gian, để cái khoảng đó là cái khoảng nghe rồi là tư duy rồi tham thiền, coi những cái lời nói của cái đối tượng mà gọi là đối tượng tâm thiền đó, có cái đoạn bài văn đó có đúng với lẽ thật hay không, có đúng chân lý hay không, có đúng cái đường lối cái câu chuyện giải phóng giác ngộ của Đức Phật dạy hay không. Thì trong thời gian mà cái chúng đóng dài ngăn đó để có thời gian suy nghĩ, và nếu cần nghĩ luôn tại đó để thiền luôn, thiền liên tiếp để nhận định có cái bài mà ta nói như vậy, chỗ nào đúng mình có thể nghe, chỗ nào sai mình có thể bỏ, hoặc là nếu mình chưa bỏ ghi cái đó lại để hỏi cái ông mà viết cái câu này, cái bài này, để là học vậy đó, là mình học thiền đó. Còn cái ông tổ mà các vị nghe đó, tôi nói tổ đừng nghe tổ, không phải ông nào mà sinh trước ta gọi là tổ là ta sợ đâu. Cái ông tổ tên là Vĩnh Minh Viên Thọ. Cái ông đó thật sự là một ông quan, mà ổng làm quan rồi ổng tham nhũng, rồi nhà vua mới truyền lệnh cho chém đầu. Nhưng mà không biết là lúc đó ổng hên hay ổng lừa bạn không biết, ổng không có vẻ, không có tỏ vẻ sợ sệt. Cái rồi mấy người mà cái nghề chém đầu đó, người ta chỉ xào cái lần lần ta đưa cái tin đó thì vua được nghe là cái ông này sao ngộ quá, cái việc chém đầu mà mặt mày ông tính đuổi vợ dường như ông có sợ. Cái ông vua trong sáng đó là ông vua ông nghe vậy ông cũng nói ngộ ngộ gì, tôi khoan mình chém mình đó để coi. Rồi ông vua nhìn thấy là sao đó, rồi ông nói thôi tôi tha này đi, cái gì tha ông ta khỏi tổ chức chết. Thì bắt đầu tha ổng rồi về ổng nói thù với nhé gì đó, ổng mới vô trong đạo Phật. Vô đạo Phật thì làm quan mà làm sao biết đạo Phật cái gì, cho nên anh vô là anh gặp cái pháp môn niệm Phật, mà ta đầu ngàn là niệm Phật, cái là tự niệm kêu danh hiệu Phật về rồi biết rồi là khi mình chết là được Phật Di Đà rước dẫn sinh tịnh độ, cho nên ổng mới truyền bá ra pháp môn tu tịnh độ rằng là cứ niệm Phật rồi chết là có Phật cứu được giải thoát. Do vậy mà cái ông Vĩnh Minh Viên Thọ đó, ông mới viết ở trong sách vở, trong cái tạng của Trung Quốc đó. Trong cái tạng của Trung Quốc thì có cái thứ kinh Phật có, và cái thứ sáng tác có, cái thứ ngụy tạo có. Ông mới viết rằng là hữu thiền mà vô tịnh độ, là thập nhân đủ vô lậu. Còn hữu thiền mà hữu tịnh độ là du như đới giác hộ. Ai tu thiền mà tu tịnh độ nữa, nhưng mà thiền tịnh không tu thì giống như con cọp mà nó có cánh có sừng vậy, nghĩa là nó thêm cái sức mạnh và thêm cái công dụng, vừa có thể chém được vừa có thể bay được. Còn hữu thiền mà vô tịnh độ thập nhân đủ số lộ. Ai tu thiền mà không tu tịnh độ là 10 người là sai lạc hết chính. Cho tới năm nay, cái kỳ ông mất ngày, tôi cắt máy là cái ông đó không biết đạo Phật là gì. Vậy mà trong sách của tịnh độ tông, ta gọi ông đó là ông tổ thứ ba về tịnh độ tông. Ông tổ thứ nhất là Huệ Diễn. Huệ Diễn là Đại Xước nè, Hiền Đạo nè, rồi Vĩnh Minh Viên Thọ, mà ông đó là thuộc về tổ thứ ba là tôn vậy đó. Mà tôi phát hiện ra là ông ta không biết gì về đạo Phật á, mà điều đó tôi dám nói cho không, chứ hồi nào giờ đâu có ai nói, bởi vì không dám nói mít lòng. Còn tôi thì tôi không sợ mít lòng, là vì tôi đâu có làm cái ông gì lớn đâu. Tôi đâu có muốn lập ra cái đạo để tôi thu một bộ đạo đệ tử, hay tôi đâu muốn để nguyên tiền tất chùa tất tiền là pháp là miếng gì, cho nên tôi không sợ người ta không cúng, tôi mới dám nói. Chứ tôi nói như vậy là ở mình cô lập, người ta sẽ xa lắm mình nhiều lắm đó. Mình dám nói rằng tôi tịnh độ mà nói lớn quá là tôi bậy, dám nói cỡ đó không nhiều đâu. Anh nói tại sao mà tu thiền mà không tu tịnh độ là mọi người lạc hết chứ lạc đâu. Tôi xin thưa là tôi bảo đảm với các vị, không có cái vụ tu thiền lạc. Bất cứ thầy chùa nào từ xưa tới nay mà nói tu thiền mà lạc thêm là thầy chùa giống, thầy chùa giả, không phải là thầy Phật. Các vị muốn tu thiền các vị hỏi tôi, không cách nào các vị làm được là tôi bảo đảm bằng sinh mạng, có dù làm thiền được. Cho nên là trong tất cả cái ngón tay chỉ tay cho tới chuyện này là coi như ta bác gì tới 240 bài là thơ là chỉ luôn gọi là đối tượng tham thiền không đó đầu đề để mà tư duy mà nghiên cứu mà phát hiện những cái cần làm cần tu cho thân cho miệng cho ý của con người. Cho nên tôi gọi là đối tượng tham thiền đó là dung ý rất có chú ý sao mà là tự nhiên muốn nói sao rồi. Cũng như cái bài này 41 cái đối tượng tham thiền mà kỳ thật ra trong một đối tượng tham thiền đó nó có thể đẻ ra 10, 15, 20 cái tham thiền đối tượng tham thiền chi tiết nữa cũng được nếu mà biết tham thiền muốn học thiền. Chứ mà 40 là cái đối tượng vậy là 40 đâu, 40 hay là 100 cũng được. Tôi có thể triển khai giúp cho các vị nếu các vị muốn mà không hề có lại. Tôi bảo đảm bằng sinh mạng mình không hề có cái vụ tu viện mà gọi là lại. Mà cái đó cả ngàn năm nay, mấy ngàn năm nay, hơn ngàn năm, không ai dám nói. Ai cũng nói là thiền. Thậm chí người ta mượn cái lời nói của Kim Dung ta gọi là tẩu quả nhập ma. Cái từ tẩu quả nhập ma là của nhà văn Kim Dung. Ý nhất là trong cái chuyện kiếm hiệp của y. Chứ trong đạo Phật không có cái chuyện tẩu quả nhập ma. Quả là quả gì? Mà ma là ma gì? Tẩu là tẩu đi đâu? Học đạo Phật không có tẩu, không có tiền, không có tẩu đi đâu được hết. Cũng có ma nào đã nhập được không? Ta tu thiền là trí huệ nó ra ao luôn luôn là thấy được sự thật, thấy được chân lý thì là sao ma vô được? Tôi nói ví dụ như giờ cái tuổi 18, 25 mà lớn lên từ 18, 25 mà có đôi có bạn có vợ chồng rồi thì không bao giờ bệnh gì thì bệnh do có bệnh đằng dưới. Ta có đâu có tổn thằng nào đâu, các cô không có tổn thằng nào, các chú các anh cũng có tổn con nào. Cho nên là em yêu là em yêu thiệt hả? Thì đâu có cái gọi là mắt của Lâm công chúa hay là mắt của bố, mà tao đâu có tưởng tượng em yêu đàng hoàng, anh yêu đàng hoàng thì lạc yêu là lạc cái chỗ đó. Chứ còn mà tưởng tượng là lạc yêu quá nha, mình là nông dân mà mình tưởng tượng các cái người mẫu thiệt đẹp chân dài này kia ha, mình coi như là mẫu chân dài. cái nó báo nói cho mấy tôi rồi nha. Mình nông dân mà mình làm rất là tưởng tượng người mẫu chân dài, nông dân mà mình tưởng tượng là công chúa này cô chúa nọ, mình tưởng tượng mà không bao giờ được. Mà không bao giờ được đó là đến bữa rồi mình thấy có cái người mẫu chân dài, có cái công chúa ngủ bên mình. Thế thì khi làm tới thầy phù thủy nó nói anh ơi quên mắt Vũ Long công chúa. Cái kỳ thật là do mình tưởng tượng là cái hình đó, cái hình người mẫu chân dài đó, cái hình công chúa nó nằm gần bên mình, mà kỳ thật không hề có hình. Người ta gọi là mắt đằng dưới là vậy. Chứ rồi nhưng mà có cái đằng dưới đằng trên là cái gì? Tu thiền cũng vậy, không có vụ lạ. Cái đó khó nghe đây à, khó nghe thì khó nói, cho nên ta cả ngàn năm nay ta không ai nói, không ai dám nói. Người ta cứ nói tu thiền tẩu quả nhập ma, đó là mình cấp bắt chước lời của nhà văn Kim Dung. Còn nói theo xưa gọi là lạc thiền. Anh tu sao mà anh lạc? Anh nói tôi nghe thử. Đây, nội đây có ai có được ông thầy nào dạy mình tu thiền lạc chưa? Cho tôi biết, tôi bảo đảm là tôi chỉ rõ căn do vì sao lạc, mà không hiểu có làm hay không. Đấy. Nhắc lại, nghiên cứu kỹ làm sao trả lời, làm sao cho câu hỏi được trả lời. Và nếu ngày nào tôi còn chấm thì nó đúng là cũng chẳng sống ngoài ngày. tuổi này rồi thì làm sao sống lâu được, được không gặp bao nhiêu lần đâu. Tôi tin rằng là các vị mà có biết gây câu hỏi hỏi đều hết, tôi cũng không đủ trả lời các vị, bởi vì cái tuổi này sao còn tập đủ đủ ngày giờ để trả lời không đơn giản đâu nha. Trả lời mà muốn cho người ta nghe được đó là phải có đầu có đuôi có gốc có ngọn. Cho nên bây giờ thì nãy giờ tôi đưa vô đây bộ mình đây là mà chưa chắc đã nói hết cái trả lời này. Thôi thì bây giờ thì tôi dặn dò vậy xong rồi đó, bây giờ bắt đầu trả lời câu hỏi nè. Bây giờ là 9:30 rồi, 8:30 tới giờ nó hết giờ mò rồi. Bây giờ huynh nào đây là cho đọc câu hỏi giúp tôi coi. Đâu câu nào nãy hỏi trước là mình làm trước đúng cho mình thật. Đây.
Kính thưa thầy, mà con cũng chương đọc thần chú, Phật Thích Ca đã dùng thần chú Thủ Lăng Nghiêm để cứu ngài A Nan tỉnh giác trước nạn ma đang già, xin hòa thượng giải nghi cho con về sự liên hệ giữa chú Thủ Lăng Nghiêm với mặt chú Tây Tạng có gì khác lạ. Pháp danh Diệu Phúc.
Trả lời câu này tôi biết là không dễ dàng đâu, tôi đổi mà cũng không dễ gì nhiều người nhất trí đổi. Ví dụ như tôi nói bây giờ Lăng Nghiêm chú, Đại Bi chú không phải của đạo Phật, các vị dám nghe không? Nội đây coi như không ai dám nghe, không ai bằng lòng với tôi được hết. Bây giờ tất cả cả nước Việt Nam bất cứ đám gì anh đi tới là bắt đầu là tụng Đại Bi trước hết, tụng Đại Bi trước hết, và tụng Đại Bi xong rồi tụng bao nhiêu kinh điển trong đó, rồi cuối cùng là tụng thêm cái chú cũng giảng sanh Nam Mô A Di Đà Phật, ta đi ra đây thì ta đi đâu mà đi, tức là đầu có thành chú, đuôi có thành chú. Mà bây giờ tôi nói rằng là thần chú Đại Bi cũng như thần chú Lăng Nghiêm và tất cả thần chú ở trong cái quyển Pháp Hoa gọi là cái Bậc Đà La Ni, tôi nói cái đó không phải của đạo Phật, cái đó là của cái tà giáo ngoài là kép, ai dám nghe? Ý như là ngờ bạc người ta kéo đó mà, mình không đủ mà tụ để cho mình ngồi trong tụ, rồi người khác ta đánh bài cái rồi mình kế vô, thì người ta đặt ra là 1 triệu, người ta ăn 1 triệu rồi mình kế vô 100 ngàn, 200 ngàn rồi mình cũng được 100 ngàn, mà với điều kiện là mình kế chứ không phải là cái tụ chánh không. Rồi cái này ghiền lắm, lớn lắm. Nhưng trong cuốn này tôi nói là không có mặt chú, không có mặt chú có nghĩa là coi thằng thần nói rằng là chú Lăng Nghiêm không phải của mặt rồi, Phật không có nói cái đó, chú Đại Bi Phật không có nói cái đó, chú Văn Sanh Phật không có nói cái đó, các vị đâu có dám nghe, các vị dám nghe tuyệt đại đa số không dám nghe. Mà trong đó tôi nghiên cứu rồi, ông Thiện Vô Quý, ông Bất Không, ông Liên Hoa Sanh, mấy ông đó là sao Phật 600-700 năm họ mới qua tới cái đất Trung Quốc, họ truyền ra cái mật chú. Sau khi bằng nhập niết bàn, từ khi mà bằng nhập niết bàn là 544 năm sau, Phật giáo còn ở Ấn Độ mà chưa có ai truyền qua Trung Quốc. Cho tới tức là từ khi mà Phật nhập niết bàn cho tới là Chúa giáng sinh đó, 50 năm mà Chúa giáng sinh đó là 544 năm. Và 544 năm đó Đạo Phật còn ở độ chưa có Trung Quốc. Mãi cho tới sau Chúa giáng sinh, cho tới gần cái triều đại đó gọi là triều Hậu Hán, 67 năm nữa, vào thế kỷ thứ nhất, tức là gần hết thế kỷ thứ nhất, Phật giáo mới có bắt đầu một hai vị đem kinh điển từ Ấn Độ qua truyền ở Trung Quốc. Như thế nghĩa là sao Phật là 611 năm Trung Quốc mới bắt đầu có kinh Phật truyền qua, mới bắt đầu có dịch. Mà hai cái người mà dịch kinh trước nhất đó là Ma Đằng và Túc Phát Lan ở chùa Bạch Mã. Thì từ đó về sau mới bắt đầu thỉnh thoảng mới có thêm nữa những vị ở bên Ấn Độ đem kinh Phật truyền qua. Mà truyền cho tới mà cái tạng mật giáo mà truyền qua đó là nhằm cái đời vua Ý Tôn đời nhà Đường. Đời vua đó thì có cái loạn gọi là An Lộc Sơn. Quyền tông từ Quyền tông không biết đâu, Đường Quyền tông. Mà ai có khóa cái lương thì biết Đường Quyền tông cái trong thời kỳ đó Đường Quyền tông nó có cái loạn là như vậy. Cô tướng gì mới An Lộc Sơn. Mà An Lộc Sơn đó, cái lúc mà An Lộc Sơn làm loạn đó thì Đường Quyền tông phải chạy loạn. Và ông Thiện Vô Úy Kim Cang Sanh mấy ông mật tông này cũng trốn chạy luôn. Mà mấy ông này là cầu mưa hú gió, mà ông Đường Quyền tông này ông cũng tin tưởng lắm, cầu đảo gió mưa, cầu gió thuận mưa hòa nhân dân và nhân dân, nhưng mà kỳ thật không có hiệu quả. Dù là Đường Quyền tông rất trọng kích, rất tin tưởng cái mật tông của mấy ông bất khâm Thiện Vô Úy Liên Hoa Sơn này, và cuối cùng là Quyền tông chạy thì mấy ông thầy này cũng chạy, nhưng mà chạy gì chứ mà cái tình cảm bên trong vẫn còn liên lạc dài dài. Thì sau khi là Đường Quyền tông được phục nghiêm, cái cuối cùng là An Lộc Sơn cái nhóm nó chết vua, thì mấy ông này cũng trở về nó hợp tác nhau nữa. Bắt đầu cỡ đó nó mới truyền ra là cho tới ngày nay nó lại rác nó từ đó rồi Tây Tạng, Tây Tạng qua đó, Mông Cổ qua đó, cho nên là cái mật tôn đó tôi nghiên cứu như vậy đó. Mà tôi nghiên cứu là cái sự cầu đảo không có được cái gì hết, cầu đảo không hề có được. Do vậy mà tôi kết luận rằng là cái mật tôn không phải của mình. Sao Phật 600-700 năm như thế mà đem ra thực hiện cho tới đời nay thì cái mật tông cũng không hề đem lại lên cho ai. Mà những người tu mật tông thì mình không dám nói ra, chứ cái hậu quả không có tốt. Bởi vì gửi tâm hồn vào, tưởng tượng vào cái cảnh giới mà không có thật sự cảnh giới. Giống như cái anh chàng mà tôi nói đó, anh chàng mà nằm đó mà tưởng tượng cái người đẹp, cái người mẫu cả trên cao là công chúa kiều diễm của vua nào đó ngủ gần bên mình, thì cái trong chờ mong đợi như thế không bao giờ được yêu hận. Và người đó trước sau thì là tâm thần cũng bấn loạn, mặt mày cũng khó phát thôi à. Ngược lại mình nữ cũng vậy, có sự trông chờ mong đợi mà không có thực tế đó không đem lại cái an lạc hạnh phúc gì cho bản thân của người đàn ông. đó là tôi nghiên cứu về Phật tổ. Chưa kể rằng một những cái điều nữa. Tôi nói cái này là tôi nói rồi là các vị làm sao các vị không tới được muốn sao? Tôi nói thôi. Bây giờ là tôi là Phật giáo chánh tông của Bắc Tông của Đại Thừa mà. Bây giờ tôi vô chùa, tôi nhập bằng mấy cái chùa mà thờ gọi là Phật chuẩn đề 18 tay đó. Tôi giờ tôi cười hỏi ôi, cái gì gọi là Phật chuẩn đề ư? Chuẩn đề là đệ tử Phật hay là thầy của Phật hay là anh em với Phật hay là quen lớp hồi nào? Phật Thích Ca không hề biết cái ông Phật. Phật Thích Ca đâu có kinh nghiệm thật sự. Là Phật Thích Ca không hề biết cái quân đệ mà 18 này đó. 18 này mà cầm 18 cái món binh khí. Phật mà có quen với những người như vậy để làm gì? Phật đâu có chơi những xã hội đen gì đâu. Mà nhờ những cái thứ ghê gớm vậy. Giá lại nữa, nếu mà nói theo cái thực tế của nhân loại ngày nay, từ ngày mà nhân loại có tới bây giờ không có người nào mà là ba đầu sáu tay được, chứ đừng nói gì là 18 tay. Mẹ nào có thai cái thai như vậy mà đẻ ra được chứ? Cho nên một cái quái thai như vậy, cái người đó hơn Phật hay là của Phật, học trò Phật hay là thầy của Phật? Mà Phật không được như vậy, mà Phật thành Phật thì còn cái ông đó sẽ thành các thứ gì đây, ông gì nữa đây? Mà nếu mình là đệ tử Phật, mình chấp nhận Phật là thầy của mình, là bổn sư của mình rồi, là đương nhiên là mình không chấp nhận cái ông đó được. Trên lý luận là phải học vậy. Ông đó giỏi hơn Phật hay là dở hơn Phật? Phật chỉ có hai tay, y như con người mà thành Phật. Còn ông này như vậy là Phật thành cái ông gì, là thầy, là tổ của Đức Phật nữa hay sao? Mà thực tế đâu có. Phật Thích Ca đâu có cần cái ông thầy tổ nào mà nhiều đầu nhiều tay, nhiều tài nghệ, nhiều binh khí vậy để làm gì cho Phật đâu. Phật là sử dụng cái vô chiêu để thắng hữu chiêu mà. Không cần dùng chiêu thức gì hết, không cần dùng binh khí nào hết. Vậy mà trong đời không có ai đánh hết. Vì sao? Vì cái bằng dạy của Pháp tu nhẫn nhục phải là mặt là một ở trong lòng độ. Nhẫn quan gia tái chủ tùng thử tận. Nhìn đi, quan gia tái chủ từ đây cái nhìn đó mà nó vượt qua hết đó. Cho nên là khi anh với Phật cũng đâu có mừng, mà chê với Phật cũng đâu có buồn. Do vậy mà Phật không có cãi cọ, mà không cãi cọ là không có đánh lộn. Không có đánh lộn là không cần là binh khí, không cần nhiều đầu nhiều tay để làm gì. Đấy, cái này chưa nay đâu có ai dám nói. Cho nên Phật chuyên đề không phải Phật, mà sao gọi là Phật chuyên đề đó? Nam mô Tát Ra Nắm Ta Bà Ta Bồ Đề Cư Di Lâm Đắc Địa Ta Ác Chính Là Chú Lợi Chú Lợi Ta Bà Ha. Ác thì ác là một vị thần, chứ lại chú lợi chú lợi ta bà ha là một vị thần nữa. Ác là một Mani Bát Di Hồng là những vị thần khác. Cầu nguyện không chứ đối với nhãn như Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam mô Hát Ra Nắm Ta là một vị thần. Đà La Nhà Gia một vị thần. Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiết Thế một vị thần. Thứ Bát Đà Gia một vị thần. Bồ Đề Tát Ma Bà Ha một vị thần. Ma Tát Ma Bà Gia một vị thần. Nghĩa là cái Đại Bi đó là hơn 300 vị thần. Do vậy mà tụng Đại Bi là kêu tên hơn 300 vị thần. Trong tạng gọi là Đại Bi xuất tượng. Người Trung Quốc người ta vẽ mỗi một câu vậy. Thất Ra Đắc Na là một vị thần thủ gió. Đa Ra Dạ Gia vị thần thủ gió kiểu khác. Vậy thì Phật cần mấy ông đó để làm gì? Đi quýnh với ai đây? Để giành cái gì đây? Để chiến đấu với ai đây? Ấy thế mà mình á, bất cứ bệnh gì, cầu cái gì, quên cái gì cũng đem cho nó. cũng đem đại bi là trước hết. Cái đó là không lạ sao được. Cho nên cái kinh á, cái kinh điển của mình á, tôi hôm nay các vị đọc rồi rồi nữa các vị là sẽ thấy. Tôi đề nghị rằng là mình còn Phật giáo Việt Nam mình hay là Trung Quốc vậy ha, phải lập ra một cái hội thảo để mà nhận thức, để mà đánh giá, để mà phân tích cái nào phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ giải thoát, thì cái đó dựa trên cái cơ sở giải thoát giác ngộ đó mà nhận thức qua cái văn tư tu, nghe rồi những cái lời dạy đó, cái ý kinh đó, người ta văn, ta nghe, người ta suy nghĩ, ta thiền định đúng rồi ta tu, mà tu để nó phục vụ cho giác ngộ và giải thoát, thì cái đó mình được coi như là lời Phật ý kinh, phục vụ cho lý tưởng giác ngộ giải thoát. Còn những cái mà không phải là phục vụ cho lý tưởng giác ngộ giải thoát thì cái đó không phải đạo Phật. Đạo Phật mình đem đi cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cần rồi. Tu theo đạo Phật mà cầu nguyện cho thế giới hòa bình, tu theo đạo Phật mà phục nguyện phong điều gió thuận quốc thái dân an. Anh tu kiểu gì mà anh lấy cái gì mà anh cầu nguyện cho phong điều gió thuận quốc thái dân an? Phong gió bảo tố là chuyện của vũ trụ để nhận hành. Chuyện đó có tương quan gì tới cuộc đời của con người ở trên đây? Con người là một động vật ở trong vô vàn động vật. Bảo tố phong ba không phải nó ghét anh đâu, nhưng mà tại vũ trụ nó nhận hành như vậy. Anh đi biển thì rủ do anh đi biển, và bữa đó là nó chìm, chứ không phải là nó cố ý để nhận tìm anh. Nó rủ do cái bữa đó thì nó bảo mạnh quá, gió mạnh quá nó làm anh sập nhà, chứ không phải là nó cố ý để làm sập nhà cho anh, của anh. Cho nên cái đó là chuyện của vũ trụ. Vũ trụ thì nó có thành, có trụ, có ngoại, có không. Đó là cái chân lý của vũ trụ là vậy. Mà tu hành là phục quyển phong điều do tâm quốc tới dân an. Rồi anh phục quyển gia gia vô cơ cẩm chiêu, nhà nhà không có nói, không có lo, không có cái ưu tư gì nói khác. Anh làm sao được cái đó? Làm theo cách lực hướng xe lao động, mỗi người phải làm ăn. Đóng góp nhiều người nó thành ra một cái sản xuất của nông nghiệp, của công nghiệp, của cái gì trong xã hội. Cha nếu bạn không làm, bạn phục nguyện, anh lấy cái tu hành của anh, bạn mong mỏi cho quốc thái dân an, cho phong điều rõ ràng. Anh chưa dặn cái đó mà gọi là đạo Phật là không phải đạo Phật. Gia gia vô cơ cẩm chiêu, xứ xứ hưởng tới bình chi lạc, làm sao được? Xứ xứ hưởng tới bình chi lạc sao được? Anh có xã hội là có cạnh tranh. Thế gian nhân gian thì nếu mà không phải đạo Phật thì phải gọi là sinh tồn, là phải cạnh tranh. Cạnh tranh để mà sinh tồn. Do vậy mà thế giới không bao giờ cầu nguyện cho thế giới hòa bình được hết. Vậy mà các tôn giáo thì nó có cầu. Mà tôn giáo nào ta cầu thì chịu lúc của ta. Còn mình Phật giáo không thể cầu như vậy được. Cầu làm sao được? Đó mà không mua bách, không làm bách, mà ngồi đây mình vẽ bách ra, mà đòi ăn bách là sao? Rồi tôi có bánh mẹ ăn sao được? Đây cho nên là tôi ý tôi muốn nói với các Phật tử rằng là chuyện chúng ta tu hành, chúng ta còn phải văn di tư, tư di tu nhiều lắm. Chứ tôi không có đánh đổ đạo Phật của tôi về nhà, của chúng ta, mà chúng ta phải tu theo đạo Phật để ta được đúng đường lối tôn chỉ của đạo Phật. Cho nên tôi báo như này chúng biết thể tu hành mà đúng theo đường lối của đạo Phật là có an lạc thật sự. Các vị bằng lòng đi, tôi lấy sinh mạng tôi bảo đảm. Cho nên tôi có bài thơ giải thoát ta cần một lối đi, ta phải có cái lối đi của ta, đi trên con đường giải thoát của nó có cái lộ trình của nó, ta mới đi theo cái lộ trình của nó. Được dựa trên tam môn đạo học, giới định tuệ, dựa trên tam huệ học, văn tư tu, dựa trên ngũ phần pháp tăng, giới định tuệ, giải thoát, giải thoát thì kia. anh phải phục vụ bằng con đường đó, cái lộ trình đó. Tu không an lạc hướng sai rồi, anh tu bất cứ lúc nào tu cần biết, mà anh tu hoài, anh cứ tu hoài, tụng kinh hoài, ngày nào cũng tụng, ngày nào cũng có bó, ngày nào cũng bồ tiền, mà không có an lạc gì hết là anh tu sai, anh tu lạc, anh tu bậy. Chứ nếu mà tu đúng là nhất định là tu là phải có an lạc. Tại sao tôi nói vậy? Dễ quá mà. Cho nên học Phật là phải học luận nha, học kinh, học luận, phải học luận. Luận là một cái môn luận lý học của đạo Phật. Ngày nay chính phủ và ta cũng có một cái ban chuyên môn về lý luận để bảo vệ cái đường lối của nhà nước, của chính sách, của đảng. Phải có cái ban nghiên cứu về lý luận. Do vậy mà đạo Phật của chúng ta là học kinh học luận, phải học luận. Luận anh mới luận ra cái lẽ đúng lẽ sai. Tại ai nói sao anh cũng nghe được hết rồi, làm sao anh biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là phải, cái gì là quấy, cái gì là thiệt, cái gì là ác. Anh đâu có lý luận, anh đâu có biết cái đó. Rồi ai nói cái gì cũng phải hết, đâu có cái nào phải hết được. Nên là cái quan mà người ta mới ở Hồng Kông giỏi chơi nè, đây là càng cảm chấn chấn tốn ly khôn đòi. Trong này là có cái hình này nè, cái hình này là tiêu biểu cho cái thái cực. Thái cực người ta tiêu biểu cho một bên ra, một phần nữa là tấn, một phần nữa là đen, hoặc là đỏ là đen. Mà trong cái phần nữa, cái mặt trăng đỏ này là có một điểm đen, bên mặt trăng đen này có một điểm đỏ, bên đen có điểm trắng, bên điểm trắng có cái điểm đen. Để nói lên rằng cuộc đời vũ trụ hệ có âm thì có dương, có thiện thì có ác, có tốt thì có xấu, có phải thì có quấy. Mà anh không học lý luận thì anh làm sao anh luận ra được cái nào đúng, cái nào sai, nào phải, nào quấy, nào thiện, nào ác, nào không thiện, nào không ác. Do vậy cho nên cái này thì cũng là một cái tiêu biểu là mình phải học lý luận mình mới nói được. Chứ không phải ai nói gì mình cũng nghe. Học đạo Phật không phải mềm đầu, mềm đầu không làm đệ tử Phật được. Ai nói cái gì anh cũng nghe hết, thì làm sao anh đoạn trừ thân kiến được? Người ta nói rằng anh chết rồi anh có cái hồn anh xuất ra rồi cũng tám tiếng rồi anh đừng có động tới cái thân này á, thì là cái hồn nó nổi giận, mà nó nổi giận rồi là mặt cái đà xuống nước á, là nó chịu đi, nó phụ lại mặt cái đà. Cho nên là phải trong vòng 8 tiếng đừng có đụng tới cái thân, để cho cái gọi là cái thân trung ấm nó không có nổi giận. Nói vậy mà các chị nghe được đó hả? Trời Phật ơi là trời Phật. Như vậy là cái gì? Học cái gì? Học cái gì kia con nhỉ? Quán tự tại Bồ Tát hành tâm bán giả ba la mật tam thời siêu phiên ngũ uẩn giải không, đã ngũ uẩn giải không các vị bằng lần cùng minh tất. Vậy mà tới chừng chết rồi là còn một cái hồn, là cái gì làm ra cái hồn? Ngũ uẩn giải không, sắc uẩn giải không, thọ uẩn giải không, tưởng uẩn giải không, hành uẩn giải không, thức uẩn giải không, tất cả đều không. Vậy mà khi chết rồi còn cái hồn, là cái gì còn làm ra cái hồn? Để rồi ở đụng cái xác hình đó thì nó nổi giận. Mà nếu mà cái xác đó đụng nó nổi giận thì tại sao nó ngu gì nó bỏ xác thân đi? Để gọi là chết thì nó đừng chết, để nó giữ xác thân nó chết. Sao ngày nó bỏ xác thân nó đi rồi ta đụng rồi nó binh rồi nó nổi giận là sao? Vậy mà nghe được đấy. Cho nên là trong này nè, thần hồn, chánh hồn, linh hồn, các cái linh hồn phía gì trong này là tôi có nói rồi. Các vị đồng mày suy nghĩ được kỹ nhiều cái trong này nó ngộ lắm. Cho nên đừng có tin nhiều, ai đó nãy nó lấy lỡ xin hai cuốn vậy tả lại đi. Đâu có nổi đâu mà lấy nhiều. Đích thân đi nghe cô lên mà nghe đọc còn không nổi, ba xin về cho mấy người ở nhà đừng có học, trả lại đi. Nhưng mà nói là nói vậy cho tôi ăn nữa đó, thật sao tôi vẫn ăn nữa, mà nếu có đủ điều kiện là tôi cứ lên tôi cho anh cho vậy, nếu người ta bằng lòng đọc đọc thêm. Chứ còn xin về mà cấp sao là xin về là dùng tội nghiệp tôi lắm, là tôi không chịu cái đó à. Qua tôi có nói, tôi có nói với các sư trong tỉnh sát trung tâm hỏi tôi vấn đề luân hồi lục đạo đó, vấn đề cái gì đầu thai đó, tôi nói cái câu hỏi nghe đơn giản vậy nhưng mà nó sốc hết lên cả cái phương pháp tu, cả người tu và cả cái nguồn giáo lý mà chúng ta đang tu và cả cái nguồn cái nền giáo lý mà của Đức Phật để lại, chúng ta còn sốc dừng lên hết. Giải quyết cái vấn đề cái gì để đầu thai là cái hồn kiếp sau là sắp giáo lý cả cái nguồn giáo lý đạo Phật và quậy cả người tu và giáo pháp đang tu. Nếu muốn nói là thì thật cho nên cố này cái gì về nghiên cứu được đọc không, đọc không không có được, không hiểu gì hết, hỏi thiền định. Mà thiền định là tôi nhắc á, thiền định là tư duy. Tôi nói ví dụ như người ta chế ra quả địa liên lục địa là do các cái nhà bác học đó ta thiền định đó, không phải tiến sĩ là làm được đâu. Tiến sĩ lấy bằng trong trường đại học tiến sĩ nào đó rồi phải bỏ cái bằng tiến sĩ đó đi, trong lúc mà làm quả tiến liên lục địa, trong lúc làm máy bay tàn hình, trong lúc làm máy bay không người lái, đều là không phải bằng tiến sĩ gì hết, mà là rời bằng tiến sĩ, không có bằng tiến sĩ mới làm được cái đó. Cho nên cái học đạo của chúng ta, chúng ta phải dám làm, phải dám nghĩ. Thành ra tu là phải tư duy, là phải thiền định mới được. Thiền định tức là tư duy đó. Những cái người mà làm máy bay tàng hình là ta tu thiền định, nhưng mà ta tu cái kiểu cái bậc thế gian thiền, làm quả thế liên lục địa, làm vệ tinh, làm con tàu vũ trụ, làm hàng không mẫu hạm, làm tất cả những cơ giới ghê gớm ngày nay đều là do ta thiền định ta làm ra. Kết quả của thiền định nó ra cái đó. Nhưng mà cái đó là thế gian định, thế gian thiền. Nói đây chúng ta có thể là tiến sĩ trong này cả, bao nhiêu chục người trong này không biết, đều có thể làm ra tất cả những cái xây dựng cho xã hội này đã được hết. Nhưng mà coi chừng cái thế gian thiền đó, nó đem lại cái an lành tạm bỡ lắm. Nó an lành tạm bỡ lắm, nó mong manh lắm, nó mất ngôi, nó mất chức, nó mất việc, nó mất sở, và nó hư hao, và nó ưu tư, nó lo lắng tràn ngập trong cái quá trình làm việc phục vụ của mình. Do vậy mà cái thiền thế gian giỏi thì giỏi, có thì có, thành tựu là có, nhưng mà thành tựu về cái mặt vật chất của cái bằng hữu vi pháp, nó không có sự an lạc chân thật. Còn như cái thiền mà của Phật giáo là Phật dạy cái thiền xuất thế gian, cũng đồng thời ông tiến sĩ, hậu tiến sĩ, cũng là người làm ra quả tiểu tàu lặn, máy bay tàng hình, là dân dân. Mà nếu mà học thêm Phật cộng với cái thiền của thế gian rồi, là cộng thêm cái thiền của đạo Phật nữa, là cái ông tiến sĩ nó tuyệt vời, an lành sung sướng dữ lắm. Còn Phật không ưu tư sầu muộn dữ lắm. Còn nếu riêng về đạo Phật để ra cái kinh tế, cái xã hội, cái tài năng của thế gian ra, mà cái người đệ tử Phật còn muốn tu thiền thiệt á, muốn đi con đường giải thoát cho họ thôi đó, không muốn chế máy bay tàng hình, không muốn chế máy bay qua thế giới lục địa, không muốn làm tàu lãng, làm hàng không mẫu hạm, dân dân gì dân dân, các thứ đó mình không muốn làm, mà mình mình học đạo Phật để cho nó nhẹ nhàng giải thoát thôi đó, thì cái người đó nói gì nữa, ngon lành vô cùng. Người đó ở đâu là cái màn ở đó, người đó ở đâu là tịnh độ ở đó, là thực tại ở đó, ở đâu là cái màn ở đó. Đấy, cho nên là mình muốn cái nào, mình muốn thứ nào đó là do mình quyết định. Kim sanh tiểu tu quyết đáng, tưởng liệu bất do việc nhân. Đời này tự mình định đoạt số mệnh mình, chứ không có thằng nào, con nào, đứa nào làm gì cho mình được hết. Đạo Phật dạy vậy đó. Cho nên mình tu, mình cầu nguyện tùm lum tùm lớp hết à. Nội dung này là tôi nói, dù cầu nguyện không bao giờ cầu được. Kể cả cái chút sức khỏe đó, tôi nhớ cái bài đó, sức khỏe cầu chơi chút được gì, ngôn từ chót lưỡi uống bành môi, ai cho ai giúp ai ban tặng, cách sáo lừa nhau cả kiếp người. Tôi nói cái từ đó hơi nặng, để nhắc nhở rằng là mình gặp nhau mình chút đó là cái một cách sáo đó, chứ không có được ăn gì hết. Nhưng mà đó là tập quán, đó là lịch sự, đó là cách sáo. Chút chơi thì chắc là chút không được, mà sức khỏe mà chút không được thì tất cả những cầu nguyện dân xin làm giàu, ha, mạnh khỏe bình an, phong điều gió thuận quốc thái dân an gì đó đều cũng không được như vậy. Và cầu cho mình nửa sau thì mình chết rồi mình ngồi trên mây ấy, lại càng không có. Mây xuống cái gì mà cầu lên sảnh ngồi đó. Ở đây ngồi ghế đẹp chịu gọi lên mây ngồi đó. Cho nên tôi thấy mấy cái hình mà người ta chụp á, hồi đó người ta nói người ta đi dựng phim cái rồi người ta chụp được cái hình Quan Âm đứng trên mây á, tôi cười Quan Âm, trời Phật ơi, đứng cái thứ đó chắc là luôn nó lúc nào cũng lúc là té. Đất dày mà không ở, lại lên mây đứng cái cảnh, rồi Phật Di Đà cũng ở trên mây không à, trước cái gì ở trên mây. Còn tả cảnh giới Phật Di Đà là vàng bạc lưu ly pha lê pha chữ chiếc châu mà hả, nó nói cái thứ đó không sao xuất được, cây mà cũng bằng lưu ly pha lê pha chữ chiếc châu mà hả, sang hô bắc trăm châu lãng mũ, tất cả cái thứ báo làm ra tỏ cây hoa lá nhà cửa lâu đài, nó còn gì nữa chứ. Mình ở đây mình thấy vàng mình quý là tại vì nó tới bốn mấy ngàn lượng, mấy triệu lượng ha, chứ còn ở trên đó mà nếu nó thành đất vậy thì còn gì đâu, tiếng vàng không còn có nghĩa gì là quý giá nữa, thì mê cái gì mình lên đó. Mà nếu đất mà bằng vàng anh đi nó quá là nó không có ăn cốt đâu, không có mắc dép đi cái trời nó té gãy nằm vàng. Ô nói làm hả, phải học lý luận dữ lắm mới được. Nãy giờ trả lời chưa? Lúc bây giờ là gần lại trả lời câu thứ hai. Trả lời câu thứ hai có gì đây?
Kính thưa thầy, sau mỗi thờ phá tự kinh, sám hối bằng hồi hướng nếu không nguyện quốc thế dân an thì con phải nguyện hay nói thế nào cho đúng chánh pháp? Đến mùa tụng kinh vì sự tụng kinh đó, nhưng ở nhà chỉ tụng một loại kinh A Di Đà, như vậy có hợp lý không?
Về đọc cái cuốn này phải thiền định từ bài 1, từ ý 1. Các Phật tử phải thiền định nhiều hơn nhiều. Hồi đó tôi đã làm thơ rồi mà. Có bài thơ. Tôi đặt mình thay thế cho Đức Phật á. Kinh điển kinh điển ta dầm dạy nó nghe. Nào ngờ nó cũng bắt ta nghe. Nào ngờ nó cũng bắt ta nghe. Tuổi già 80 nghe gì nổi. Thật 80 à, cái hồi mà bà già là như ta là 80 à. Cố gắng ngồi nghe nó chùm bánh trà. Ngồi nghe cái là 8 tiếng ngồi tâm chùm bánh trà. Ngồi nó tụng từ 8 giờ tới 5 giờ chiều á, 8 tiếng ngồi nghe ngồi tâm chùm bánh trà luôn. Tôi có là bài thơ nó rồi, kinh điển ta nhầm dạy nó nghe, nào ngờ nó tụng bắt ta nghe. Tuổi già 80 nghe gì nổi, 8 tiếng ngồi tâm sụm bánh chè. Kinh không có kinh nào để tụng hết, kinh để học chứ không có phải để tụng. Kinh để học để hiểu, mà học mà hiểu mà không kỹ thì phải nhờ pháp sư dạy giảng, gọi là văn. Còn kinh của bạn thì gọi là chánh pháp, để lại trong kinh đó, rồi nhờ pháp sư có học thiệt, có tu thiệt, hiểu thiệt, nhờ pháp sư đó triển khai mình nghe, gọi là văn. Văn rồi đó, ông pháp sư đó nói rồi còn phải lựa, coi là ông nói có lý luận có đúng là không à, chứ không phải ông nói cái gì cũng được à. Má là nói rằng là phải để sau 8 tiếng chứ không là cái hồn nó giận rồi Phật Đà rước nó không đi. Rồi nói cái đó không được, pháp sư nói vậy phải hỏi lại à. Cái gì ở đó mà nó giận? Nếu nó biết nó giận sao nó không ở để giữ cái xác nó đi? Như nói nãy giờ đó, thấy không? Cho nên là không ai nói gì cũng được. Pháp sư giảng dựa vào kinh Phật, giảng ra mình nghe rồi là văn tuệ. Nghe rồi phải suy nghĩ coi lời bằng dạy đó nó lợi cho mình cái gì. Tôi nói ví dụ bây giờ cái gia đình của chúng ta, lấy một gia đình của vợ chồng chúng ta, cái khả năng làm một tháng có 15 triệu lương, nuôi luôn hai đứa con đi học thì cỡ đó. Mà nếu mà mình bằng lòng cái nhà ở cấp 4 hay là cấp 3 gì đó ha, rồi mình nuôi đứa hai mấy đứa con nó đi học vậy đó, để lớn lên cái mình sau đó giống như đại lão Thích Có Phục Cơ, nó lớn lên rồi thì mình nhờ lại nó, bây giờ mình nuôi nó nữa, nó giúp lại mình. Đó là chúng ta tất tương là vậy, thì các vị không có khổ lắm dữ đâu. Tháng 15 triệu nuôi hai đứa con hai chồng vậy đó, cởi xe nó máy đi làm việc vậy là được rồi đó. Nhưng mà nếu các vị mà mỗi ngày mà cứ dầm mấy cái tòa nhà thiệt đẹp sang trọng của cái người mà 2-3 tầng lầu đó, mà trang trí đẹp đẽ cả sân vườn này kia, các vị ngồi đó mà muốn đó, là nó khổ vô cùng vô tận. Chưa kể là vô đó rồi làm công quỹ của ngân hàng hay của nhà nước hay là của cơ quan nào đó, cái việc mình lấy tiền mình đem về đó, cái việc thành ra mình bị làm công quỹ gì đó, cái nó bắt đầu nó khổ vô cùng. Thế thì là cái khổ đó gọi là cái tham la đó là do tham mà ra, do mong muốn tìm cầu không được mà ra. Thì bây giờ mình học Phật rồi đó, đây là hiệu quả nè, không mong cầu nữa. 15 triệu nuôi hai đứa con, hai vợ chồng tụi mình ăn nhiêu đó được rồi hết. Chiều có thể khởi xe đi chơi, anh chở đứa em chở đứa, không có cái khổ cái bậc cầu bậc đắc. Rõ ràng không? Học Phật là giải thoát rõ ràng không? Bữa trước câu mâu lý quốc cãi gọi với cái thằng nào đó, với cái anh nào đó, chị nào đó, đòi tóc quýnh lộn nhau, gặp nhau là thù hận vậy không? Cái đó, cái khổ đó cái gọi là cái khổ quán tấm hội. Quán tấm hội tức là mình thù hận kia đúng, muốn giết nhau mà không dám, mình giết vô được, khổ lắm. Bây giờ Phật dạy là cuộc đời này nhẫn qua gia cái chủ tùng thượng tận, nhiều cái thế công danh bất tự do, hãy dung thứ đi rồi là ngàn tai muôn quả sẽ đều tiêu. tức là nghe lời hiện tánh, mình bỏ đi cái khổ hạnh đó, bây giờ mình giải tỏa được cái khổ gọi là quán tánh hồn, có không? Có đàng hoàng. Tu Phật là giải thoát là vậy, đâu phải muốn nói sao nói. Đó là quán tánh hồn khổ, đó là ái biệt ly khổ, đó là cầu quán tánh khổ, mong muốn trèo chuồng quá. Thành ra cái đời sống mà trong kinh Phật gọi là ngạ quỷ đó, là chính nói mình đây chứ đâu phải có cái con ngạ quỷ nào. Kinh Du Lan tôi nói cái gì ngã ngửa là hết. Kinh Du Lan mà nói rằng mẹ một Kiều Liên mà chết là thành ngạ quỷ, cái gì thì thành ngạ quỷ. Đạo Phật không có nói có cái hồn gì vậy, không có cái hồn của con người này để được đầu thai ra thành cái con quỷ bằng kia, không có nói gì được. Không có nói gì được. Nói cái đó là kinh nguyện tạo, là đặt để ra để kiếm chắc mà cái kiểu làm kinh tế. Tôi nói có cơ sở nhưng mà đâu phải ai cũng nghe. Do vậy cho nên là những cái ông mà chấp điểm coi cái này để cho phép á, người ta nói là quá sợ, hơi sợ. Là vì xưa nay cả ngàn năm không ai dám nói mà. Đó. Đâu đâu nó có cái gì mà để thành ra từ con người mà trở thành cái con ngạ quỷ đâu, không nói gì được. Cái gì hỏi tôi gì trên gì thì chết thì không. Đây thơ này chỉ mình à, chỉ đến lúc chết à. Cho nên tôi cái bài thơ này tôi gọi là bài thơ tuyệt mạng, tuyệt mạng của tôi đó. Sắp chết rồi là bài thơ đó. Ta sẽ hòa tan với pháp thân. Cái ngày tôi chết là cái thân thất đại này nè, nó trả về cho thất đại, tôi hòa tan trong vũ trụ, gọi là hòa tan với pháp thân. Ta sẽ hòa tan với pháp thân, viễn ly căn cảnh trần, tức là lục căn, lục trần, lục thức, viễn ly hết, lúc đó không còn xài được nữa. Căn không còn xài được nữa, cảnh không còn xài nữa, trần không có nữa, viễn ly căn cảnh, viễn ly trần, ấm thân vô chủ hay là ấm thân vô ngã trừ vô dụng. Bây giờ chết rồi đâu còn dùng gì nữa, tức là bây giờ mình hết dùng được rồi, mình hết dùng được rồi. Vậy mà ta nói còn cái hồ ở nó giữ là sao? Không, kinh Phật không có nói có cái hồ ở nó mà giữ để mình dẫn hay là gì đó, ai đụng tới dẫn thì không có đâu. Nói cái đó không phải đạo Phật. Phải nói là ấm thân vô chủ trừ vô dụng, duyên khởi từ không trở lại không. Hồi đó nó không có gì hết, mà thất đại trong vũ trụ nó hợp lại, nó có ra cái thân này. Bây giờ cái thân này sau mấy mươi năm, theo cái quy luật vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, theo cái quy luật thành trụ ngoại công của vũ trụ, bây giờ nó tan rã, nó hoại diệt, thì là nhân duyên hội tổ thì gọi là sanh, mà nhân duyên giờ nó chia ly thì gọi là diệt. Vậy thì là bây giờ cái thân duyên khởi từ cái chân không, bây giờ nó trả về cho chân không trở lại. Vậy thôi, đừng lo ở sau. Các vị lo sao nhiều quá là các vị chấp ngã, nhiều là các vị đau khổ dài, không bao giờ các vị nhẹ nhàng được. Lo bây giờ để cho có cực lạc đây mà không lo, đòi cực lạc ở đâu, biết là lạc là sao? Hiện giờ có cái bàn đây mà không tạo cái bàn, mà không ở trong cái bàn, không sống an lạc, để mà đòi cái bàn ở đâu bên xứ Ấn Độ hay là ở đâu nữa, đâu mà có. Ồ, cái đạo Phật tôi nói bây giờ nói tới cái này, đạo Phật là phải sốc lên hết cả nguồn giáo lý, cả cái đối tượng tu và phương pháp tu của những người đệ tử Phật của chúng ta. Cho nên là các vị ái mộ cái này mà các vị xin, tôi cảm ơn nhiệt tình cứu giờ, nhưng mà đừng lấy ai cố gì vô Phật, cái người ở nhà nó không nghe nổi đâu. Nhưng mà nói là nói vậy, chứ còn em nữa thỉnh thoảng cứ cúng dường nữa. Ủa, quá lố 15 phút hả? Tới giờ chưa? Thôi 15 phút đó là tặng cho cái tuổi già đi. Tới giờ ha. Được rồi. tôi nói vậy là các vị về cái bậc tư duy suy nghĩ á, chứ tôi không có yêu cầu các vị phải nghe tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.